Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ ra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta nghe Gioan thuật lại những cái điểm mà Gioan thấy. Tôi là Gioan thấy một điểm khác trên trời, một điểm lớn lao và kỳ diệu. Bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng. Vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Với những tai ương này thì cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Thưa anh chị em, nếu mà đọc sách Khải Huyền của Thánh Gioan, đây là cuốn sách cuối cùng trong bộ Tân Ước. Thánh Gioan Tông Đồ, ngài là tác giả tại Phúc Âm thứ tư. Ta biết là Phúc Âm có thánh, thứ nhất là thánh, thánh gì? Matthew. Thứ hai là thánh Marco. Thứ ba là thánh Luca. Và thứ bốn là thánh Gioan. Nhớ nha, bốn tin mừng. Lặp lại để nhớ. Thứ nhất là thánh Matthew. To lên, thứ nhất là thánh
Matthew.
Thứ hai là thánh Marco. Thứ ba là thánh Luca. Và thứ bốn là thánh. Rồi, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Ông bà này lại cha long là thế nào? Thứ năm không có, chỉ có bốn tin mừng thôi. Nếu mà có là nó trở thành ngụy phúc âm và ngụy thư, là không có thật, chỉ có bốn tin mừng. Và Thánh Gioan là tông đồ, tác giả phúc âm thứ tư, còn là tác giả của thư thứ nhất của Thánh Gioan, thư thứ hai của Thánh Gioan và thư thứ ba của Thánh Gioan. Và Thánh Gioan cũng là tác giả của cuốn sách là sách Khải Huyền của Thánh Gioan, cuốn sách cuối cùng trong bộ Tân Ước. Nhiều người ngày hôm nay, anh chị em hãy cẩn thận, hãy dựa vào sách Khải Huyền, cứ trích câu này, câu nọ, câu kia, rồi bảo rằng đây là sứ điệp từ trời, rồi bảo rằng đây là ý của Chúa, rồi bảo rằng đây là lời của Chúa. Đọc Kinh Thánh thì phải đọc trong toàn cảnh, cái văn mạch nó như thế nào, trong bối cảnh nó như thế nào, rồi mỗi sách có một cái mục đích riêng viết cho độc giả như thế nào, và tác giả người như vậy thì họ viết như thế nào. Lời của Chúa, nhưng Chúa dùng con người làm dụng cụ để truyền đạt lời của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, khi mình chú giải Kinh Thánh, ta đừng có theo chủ quan của mình. Giống như anh em Tin Lành thì cứ mỗi nhóm chủ trương một cái hướng giải thích khác nhau, cho nên nhiều giáo phái khác nhau, chẳng ai chịu ai cả. Rồi ngày hôm nay cũng nhiều nhóm, cứ mỗi nhóm cứ chú giải kinh thánh theo kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia. Rồi có nhóm thì chỉ lấy một cuốn sách duy nhất là sách Khải Huyền thôi. Rồi trong sách Khải Huyền đó lại trích ra một hai cái câu nào đó mà nó phù hợp với cái đường lối, cái chủ trương của mình, là ngày tận thế sắp đến, là có điểm lạ này, là điểm lọ nọ, là điểm lạ kia. Rồi thì suy diễn ra là Chúa sẽ cho những người này được cứu, rồi phải mua nến, rồi mua nước, rồi mua, thậm chí mua cả mì gói nữa. Khổ thế chứ. Mua chưa? Có, tôi có mua thùng mì ăn sáng thì có. Chứ còn mà lại cứ đe dọa là sắp tận thế, rồi tối 3 ngày 3 đêm, rồi mua mì, mua nước, mua nến để dành. Rồi hết 3 ngày 3 đêm rồi lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống. Không nhớ, người ta chết hết rồi mình sống, mình sống với ai? Tại sao mà cứ phải nghe những cái tin đồn nhảm nhí vớ vẩn như vậy? Rồi có nhiều người là ông cha ông thầy nào đó chả biết mua đất rồi không bán được hay sao đó. Phao tin đồn là cái đất này là đất thiêng, đất này là đất được Chúa chọn, cho nên là ngoài tận thế mà rúng động là ai ở trong đất này được cứu, mà ở ngoài đất này thì chết hết. Cho nên có nhiều người dại dột đi bán nhà bán cửa Sài Gòn đi mua đất trên đó. Có bà này mua rồi phải không? Thì chúng ta toàn là bị những người ta là tin chi giả, rồi những Kitô giả, rồi toàn là thứ đồ giả, rồi lấy luôn cả tin mừng giả ra, kinh thánh giả ra, rồi trích, rồi nói. Vậy mà cứ rất nhiều người theo mới chết chi. Cho nên học hành không đến nơi đến chốn. Và nhất là những người mà chưa được học hỏi hiểu biết gì, dễ bị người ta lèo lái, dễ bị người ta lôi kéo, dễ bị những thầy dùi, những đạo diễn mù nó làm rối, rồi mình lại ù cạc cạc mình nghe theo. Có những bạn thanh niên đang học hành tốt, bỏ hết tất cả, chẳng học hành gì cả, đi theo cái nhóm sách sự thật với sứ điệp từ trời, cứ xưng mình là sách sự thật mà nói chẳng đúng thật gì cả, xưng mình là bởi trời bởi Chúa, mà bởi trời bởi Chúa mà sao lại cứ đả kích Đức Giáo Hoàng là thế nào, cứ lên án hội thánh là sao. Không được, thưa anh chị em, hội thánh là chính Chúa Kitô lập nên, và Đức Giáo Hoàng là truyền từ thời thánh Phêrô đến và được bầu lên, chứ không phải là lo lót chạy trọt hay là ma quỷ đưa lên. Mà bỏ đỡ Đức Giáo Hoàng là bàn tay của ma quỷ, là phá giáo hội thế này thế kia. Mình mở miệng mình chống phá giáo hội, chống phá Đức Giáo Hoàng, rồi đổ tội cho Đức Giáo Hoàng là phá hội thánh là sao? Anh chị em cứ phải nghe những cái người đó làm gì, nhất là cứ trích sách Khải Huyền ra, lấy câu này, lấy câu nọ, lấy câu kia ra, rồi nó là sứ điệp từ trời, rồi nó là sách sự thật, rồi cứ truyền tải trên mạng, cứ gửi email cho nhiều người. Rồi có những người xưng là linh mục này, linh mục nọ, tu sĩ hèn mọn này, rồi linh mục này, linh mục kia, viết, gửi lên mạng, đăng trên báo, làm cho bao nhiêu người giáo dân bị hoang mang, họ sợ sệt, họ bối rối. Và trách nhiệm của những người mục tử, trách nhiệm của những người lãnh đạo tinh thần là phải lên tiếng, là phải cảnh báo, là phải cảnh giác, là phải hướng dẫn để cho người giáo dân họ được soi sáng, được hiểu biết đúng đắn, mà sống trong bình an, không có sống trong hoang mang, không sống trong sợ sệt. Xưng là sách sự thật, xưng là sứ điệp từ trời mà làm cho người ta hoang mang, mà làm cho giáo hội chia rẽ, mà làm cho giáo hội bị phân hóa, thì làm sao mà gọi là sứ điệp từ trời, làm sao mà là sách sự thật được, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta con cái của hội thánh, mình trung thành với giáo huấn của giáo hội, trung thành với sự hướng dẫn của giáo hội, chứ không theo sự hướng dẫn của bất cứ một cái bè rối, bất cứ một cái bè phái, bất cứ một cái bè muốn, bè ngang, bè ngược nào hết. Rõ không? Rõ không? Bởi ai là người trung thành với giáo hội? Giơ tay. Trung thành với giáo hội. Anh chị em thề hứa là con tin vào giáo hội thì quyết trung thành với giáo hội. Ai là người trung thành với giáo huấn của giáo hội? Giơ tay. Ai là người trung thành với tin mừng? Giơ tay. Và ai là người trung thành và bảo vệ Đức Thánh Cha? Giơ tay. Ai là người tin vào lòng thương xót của Chúa? Giơ hai tay. Ai là người tin vào lòng thương xót của Chúa ban điều lành cho chúng ta? Vỗ tay. Hallelujah. Thì chúng ta thấy là khi mình học kinh thánh, hiểu giáo lý cho đến nơi đến chốn, thì mình thấy rằng là nó phải đem lại sự bình an cho mình. Lời của Chúa, sứ điệp tin mừng thì phải đem lại bình an chứ. Tại sao làm cho người ta hoang mang, làm sao người ta bỏ vợ bỏ con mà đi lên núi lên đồi mà ở, sao mà bình an? Có một anh nói: trời ơi, em rể của con nó bỏ đi, bỏ vợ con từ Tết đến giờ chưa về. Bọn trước nó giáo lý Kinh Thánh, nó siêng lắm, nó sốt sáng đạo đức lắm, ai cũng nể. Nhưng mà rồi cái sự sốt sáng đạo đức đó không được hướng dẫn đúng đắn. Đọc những cái tin tức, rồi những cái bài viết trên mạng, rồi nghe trên mạng, cuối cùng bỏ đạo, chối đạo, bỏ vợ, bỏ con, xách cái xe với lại cái máy vi tính lên núi, lên rừng ở, tới giờ chưa về. Thì thưa anh chị em, vì nhiều người như vậy, bạn trẻ cũng vậy, nhiều người vì con của con nó chối đạo, nó bỏ đạo rồi, rồi nó chống phá Đức Giáo Hoàng, rồi nó giáo hội thế này thế kia, bảo nó làm sao vậy. Và nó đọc ở trên mạng ấy, cứ xách sự thật với lại sứ điệp từ trời, rồi nó làm khuấy động rối tinh cả hết lên, mọi người hoang mang hết. Sứ điệp nào mà đem lại bình an thì mới thực sự là sứ điệp của Chúa, mới gọi là sứ điệp của mẹ. Còn mà cứ mẹ nói rồi Chúa nói rồi thánh này phán mà làm cho người ta hoang mang sợ sệt, làm cho người ta mê tín, làm cho người ta cuồng tín, làm cho người ta phân hóa chia rẽ, thì làm sao mà gọi là sứ điệp từ trời, làm sao gọi là sứ điệp tin mừng được, thưa anh chị em. Vì thế mà Gioan nói rằng là: tôi thấy có cái gì như biển trong vắt phá ánh lửa, và như người thắng con thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó. Tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa, hát những bài của Môi-se, tôi tớ Thiên Chúa và bài ca của con chiên. Họ hát rằng, đấy, những người mà trải qua những thử thách, trải qua những tai ương, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, cám dỗ, rồi đương đầu với biết bao nhiêu trở ngại mà vượt qua được, thì những con người ấy, số còn lại ấy, họ trong vắt như pha lê và họ hát bài ca: lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả thật chân thật công minh. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, và ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Bài ca ấy, cộng đoàn của chúng ta, anh chị em đến với giao điểm tin mừng này trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng ta phải hát được như vậy. Hát rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Ai mà không tôn vinh Chúa, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, và ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Anh chị em đến đây, người muôn nước đây này, những người từ muôn nơi này, từ khắp nơi, không những ở đây mà những nước khác trên thế, họ đang hiệp thông với chúng ta, đang theo dõi những bài chia sẻ, những bài làm chứng này, họ đều người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, phủ phục trước lòng thương xót Chúa, và thấy lạy Chúa quả thật sự nghiệp Ngài lớn lao kỳ diệu vô cùng. Làm sao biết được sự nghiệp của Chúa, công việc của Chúa lớn lao kỳ diệu? Anh chị em cứ nhìn vào chính cộng đoàn của mình đây, có thấy đây là một cái điều kỳ diệu không thưa anh chị em? Thấy không? Có thấy không? Kỳ diệu lắm. Những người nào từ nơi khác đến giơ tay coi. Anh chị em từ nơi khác đến giơ tay coi. Đấy, một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng anh chị em từ nơi khác đến. Anh chị em nào lần đầu tiên đến đây giơ tay thử coi ạ. Lạy Chúa, tôi coi kìa, lần đầu tiên ấy, lần thứ nhất ấy, lần đầu tiên đến đây ấy. Lần đầu tiên, lần thứ nhất đến đây, giơ tay coi ạ. Một tràng pháo tay thật to để chào mừng những anh chị em lần đầu tiên, lần thứ nhất. Mà nếu ngày nào cũng cứ giơ tay là người lần đầu tiên, lần thứ nhất, thì chúng ta thấy nó như thế nào? Có phải là điều kỳ diệu không? Phải không? Tại sao mà anh chị em đến đây? Có phải thấy được rằng là sự nghiệp của Thiên Chúa lớn lao kỳ diệu vô cùng? Chúng tôi được nghe những chứng nhân, chúng tôi được nghe những lời chia sẻ, chúng tôi được nghe những lời làm chứng, và chúng tôi tin rằng Chúa thật là kỳ công, kỳ diệu, kỳ, không phải là kỳ cục, không phải là kỳ quái. Đến đây không thấy gì kỳ cục cả, đến đây không thấy gì kỳ quái cả, mà có đến đây chỉ thấy có điều kỳ khôi, có điều kỳ ngộ thì có. Kỳ khôi không, kỳ ngộ không, khi thấy nhà thờ nó như thế này, có thấy nhà thờ nào nó ngang, nó chẳng xuôi, chẳng ngược, chẳng ngang, chẳng dọc như thế này không? Có thấy không thưa anh chị em? Có thấy đâu không? Chỗ nào cũng có thấy, có tường là đục ra, có tường là đục ra, có thấy anh đếm, chị em đếm qua nhà thờ này bao nhiêu cửa? Đếm qua bao nhiêu cửa? Hả? Gần 10 cái cửa ha? Nhà thờ 300 mét vuông mà 10 cái cửa, nghĩ sao thưa anh chị em? Toàn thấy tường không, mà tường nó bị trổ ra hết rồi. Và anh chị em thấy là những người đến đây này là có phải là những con người mà đạo đức thánh thiện, khỏe mạnh, giàu có, béo tốt, đẹp trai, đẹp gái gì không? Không. Chúng ta, tôi cũng như anh chị em đến đây thấy cái điều kỳ diệu là chúng con là những người tội lỗi, chúng con là những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, chúng con là những con người nghèo khố rách áo ôm, chúng con là những người có thể là có của cải vật chất nhưng nghèo khổ về tinh thần, đau khổ về tinh thần vô cùng. Và chúng con đến đây để nghiệm ra được rằng sự nghiệp của Chúa lớn lao kỳ diệu biết là chừng nào. Một ngày thứ tư trong tuần, một ngày mà chẳng có lễ trọng, chẳng có lễ buộc, một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày ấy, vậy mà ngày nào cũng là những ngày kỳ diệu. Nó lại hay ở chỗ đó, chứ không phải một ngày như mọi ngày, chứ không phải mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Không, không phải một ngày như mọi ngày, cũng không phải mỗi ngày chọn một niềm vui, mà mỗi ngày là những cái điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện nơi lòng thương xót Chúa ở đây. Anh chị em đến mà cảm nhận được điều đó. Mà nếu mà không, những người đi về mà không nói, không loan truyền, không chia sẻ thì anh chị em không biết mà đến. Và anh chị em đến đây sẽ cảm nhận được cái điều kỳ diệu đó. Nó kỳ lạ quá, nó kỳ khôi quá, nó kỳ ngộ quá. Kỳ diệu, kỳ lạ, kỳ khôi, kỳ ngộ. Mấy cái kỳ đó làm cho mình, có những người đến đây bảo nhà thờ nó nằm chỗ nào. Rồi đến đây hỏi là ông cha là nào, là ông cha, và chả thấy cái ông nào mặc áo dòng, chẳng có ông nào bệ vệ, chẳng có ông nào đeo kiếng, chẳng có ông nào ngồi xe hơi, chẳng có ông nào ăn trên mặc trắng, chẳng có phòng máy lạnh, chẳng có cửa nẻo cổng kín cao tường, chẳng có coi chừng chó giữ, chẳng có giờ phục vụ cái gì cả, mà tất cả thưa anh chị em là phục vụ, là yêu thương. Anh chị em đến đây để cảm nhận được rằng Chúa yêu thương anh chị em, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho anh chị em. Mà Chúa nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đấy những cái điều kỳ diệu mà Chúa đang thực hiện ở đây. Đây, anh ngồi xa lăn, anh nói cho mọi người về cái điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện cho anh. Thử coi, anh đẩy xa lăn ra giùm tôi cái. Rồi anh khinh, anh nào khỏe. Rồi, Khánh sẽ lan lê cho anh ngồi đây, anh nói cho mọi người cái điều kỳ diệu Chúa đang làm cho mọi người coi. Rồi, chúng ta tròn trong tay hô người anh em này. Rồi, anh cứ để Chúa làm điều kỳ diệu, anh không té là thế là kỳ diệu rồi, lo gì, ngồi xuống. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Thưa cha, con tên Đinh Quốc Văn, con ở Giáo xứ Hiền Hòa, Hương Thành.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 47 tuổi.
Rồi, anh chia sẻ cho mọi người có anh bị như thầy là do như thế nào và được Chúa chữa như thế nào, chia sẻ cho mọi người anh đến đây.
Con bị tai nạn xe hơi, hai xe tông nhau, nó bị gãy cột sống. Con bị một năm thì nó đau đớn lắm, rồi con lên cha này được 3 tháng, con mổ lại. Cái bàn chân tay con giờ là nó cũng bước được mấy bước mà nó không có đau nữa. Đấy, người nó khỏe hơn nhiều. Còn trước thì nó đau ngày, đau đêm. Trong một năm thì nó đau nhiều lắm. Giờ thì giờ từ hôm con mổ lại hôm nay thì nó bớt đau hết. Người nó dễ chịu. Chúa ban cho con nhiều. Cảm ơn Chúa và cha đó, anh cho con.
Thích kỳ diệu không? Để mỗi sau mấy câu chia sẻ nói thật là kỳ diệu. Hay bạn Anh chị em có thấy kỳ diệu không?
Thật là kỳ diệu.
Vừa nói vừa có tay bốn lần hai ba. Anh chị em có thấy kỳ diệu không? Mình phải đến đây phải cảm nhận cái kỳ diệu của lòng thương xót Chúa, cái kỳ diệu lắm. Một người anh em tai nạn xe hơi, đau đớn suốt một năm trời, rồi ai giới thiệu cho anh biết mà để anh đến đây cách đây 3 tháng để xin cầu nguyện chữa lành.
Cách đây còn chừng 3-4 năm trước con đã lên Chí Hòa rồi, nhưng mà lúc đấy thì cái lòng tim của con nó cũng như là đi cho biết thôi cha.
Lúc đó còn khỏe đi chơi,
đi cho nó biết thôi. Giờ con thấy con bị nằm, con cũng cầu xin Chúa đấy, rồi nên gặp cha thì mang cho nó thanh thản được rất là nhiều, bớt sự đau đớn. Còn bây giờ con mới lên lại lần này là lần thứ hai ở đây.
Thật thật kỳ diệu ở cái chỗ là Huy ấy còn khỏe, anh ấy còn khỏe, anh ấy đến anh gặp tôi ở nhà thờ Chi Hòa nhưng mà anh chưa cảm nhận được, đi cho biết thôi, đi để mà tò mò cho biết thấy người ta đi cũng đi. Lúc đó anh còn đi đứng được, khỏe mạnh được, làm ăn được, thì lại chưa nhận ra cái điều kỳ diệu. Lúc mà anh bị thương như thế này, nằm suốt một năm trời đau đớn chịu không nổi nữa, người ta đưa anh đến đây, cái đây 3 tháng anh trở về mổ lại và bây giờ không đau đớn nữa, đi đứng lại được vài bước, và nhất là tâm hồn anh ấy thấy được cái sự bình an. Tâm hồn thấy được sự bình an, đấy mới là cái ơn lớn. Còn nếu mà tâm hồn không bình an thì dẫu có ngồi xe hơi, dẫu có ở trong nhà lầu, dẫu có ăn nhà hàng 5 sao đi nữa thì cũng thấy rằng không có hạnh phúc tí nào, không có bình an tí nào. Chỉ giàu có nhưng mà chưa được bình an, nghèo mà không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không có được sự bình an thì cái nghèo ấy cũng chẳng nghĩa lý gì. Giàu hay nghèo không quan trọng cho bằng là có được sự bình an. Khỏe hay yếu cũng không quan trọng cho bằng có được sự bình an. Đây, người anh em của chúng ta đã tìm được sự bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Anh đã có được cái máy 500 bài giảng chưa? Có chưa?
Có rồi, mà con cho người bạn của con nhờ cha con khai thác.
Hay ở cái chỗ là có, mình ngồi trên xe lăn, đáng lẽ đây là cái món quà quý của anh ấy mà anh dám hy sinh cho người bạn cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy Chúa đâu chịu thua anh. Anh dám tặng cho người khác, Chúa cũng dám trao tặng cho anh, chứ Chúa đâu có thua. Đây, Chúa tặng cho anh, anh đem về tiếp tục nghe, mà nếu ai cần anh cứ cho.
Cảm ơn cha nhiều.
Thật còn chị có thấy cái điều kỳ diệu không? Có thấy không? Có không? Rồi chị lên đây nói chúng tôi nghe coi cái điều kỳ diệu nó như thế nào cho mọi người. Thiên Chúa của chúng ta chúc tụng Ngài vì đã làm những điều kỳ diệu nơi lòng thương xót của Chúa. Chúc tụng Chúa vì đã làm những điều kỳ lạ tại giáo điểm Tin Mừng nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây. Con chia sẻ cho mọi người cái điều kỳ diệu con thấy trong cuộc đời của con.
Dạ, dạ thưa cha, con thấy có một cái điều kỳ diệu là ở nơi chính chồng của con. Tại vì con là người bên lương, cho nên là con cứ hàng ngày con cầu xin Chúa Mẹ Ria chữa lành bệnh cho chồng con. Thì cách đây khoảng vài tháng thì chồng con bị khối u ở não, đau lắm cha ơi. Con chịu không nổi đưa chồng con lên bệnh viện. Khi lên bệnh viện thì bác sĩ nói chồng con bị khối u ở não và chuyển chồng con về Chợ Rẫy. Khi về Chợ Rẫy thì bác sĩ nói cái này phải xem lại, khối u này rất là nặng, có thể chết lúc nào. Khi con nghe tin như vậy thì con sợ quá cha ơi, con không biết làm gì hết. Con suốt ngày chỉ biết cầu xin Chúa, Đức Mẹ, Maria. Khi con trở về Bảo Lộc thì ở trong giáo xứ của con là giáo xứ Bảo Phúc Lộc, thì trong cái hội cộng đoàn Chúa thương xót đã đến nhà con và xin cầu nguyện đọc kinh lòng thương xót 9 chiều. Khi được 7 chiều thì chồng con ở trong cộng đoàn có chị tặng cho một cái bài 500 bài giảng của lòng Chúa thương xót. Thì chồng con nghe thì chồng con mừng lắm cha ơi, và mong muốn sao được xuống đây để gặp cha. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì chồng con mới nhận được số điện thoại của cha. Thì chồng con mới liên hệ với cô Linh ở trong giáo xứ Lộc Phát. Thì chồng con xin đi, thì con sợ quá cha. Con mới nói là anh đi có được không? Thì chồng con bảo là đi bệnh viện thì chồng con đi, nhưng mà đi xuống với cha là chồng không cho ai đi hết. Thì khi chồng con đi xuống với cha về thì chồng con bảo là chồng con hết đau rồi. Thì lúc đó, con mừng quá cha ơi, con không biết sao hết. Thì từ đó là chồng con mới về nhà. Thì chồng con mới quyết tâm đi vô trong vùng sâu vùng xa để kêu gọi tất cả những giáo dân nên xuống lòng chương xưa, dòng Chúa thương xót. Thì trong lúc chồng con đi như vậy chắc cũng khoảng được 2 tháng, thì đến cái giấy hẹn của bệnh viện thì chồng con quay trở về bệnh viện Chợ Rẫy. Khi về bệnh viện Chợ Rẫy thì đã nói rằng cái khối u của chồng con đã không còn nữa.
Thật là
và nó chỉ còn một cục nhỏ, máu nhỏ ở trong đầu của chồng con. Khi con nghe tin như vậy thì con mừng quá, con không biết nói gì hơn. Và chính ngày hôm nay con xuống đây, thứ nhất để con cảm ơn lòng thương xót của Chúa Cha, cộng đoàn và Đức Mẹ Maria đã cầu nguyện cho chồng con ngày hôm nay được bình phục. Con cảm ơn cha.
Con giới thiệu cho mọi người biết chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi, còn và con tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ thưa cha, chồng con là anh Bùi Ngọc Nam. Năm nay chồng con được 64 tuổi. Dạ chồng con đau ốm đâu có làm gì đâu cha, và hôm nay là chồng con xin đi làm thiện nguyện cho cha. Dạ. Còn con tên là Trần Thị Bạch Nga, năm nay con 60 tuổi. Con ở nhà con chăm sóc các cháu.
Nãy con nói là con là người ngoại đạo, nghĩa là sao?
Dạ thưa cha, vì con là người ngoại đạo, là khi con quan hệ với chồng con thì lúc đó con đâu có biết gì về Chúa đâu, cho nên con mắc cái sai lầm đó. Và bây giờ con đã thấu hiểu về tình thương của Chúa đối với con. Dạ chắc con cũng hy vọng cha.
Tức là chúng ta vừa mới nghe lời chứng của một người chưa có theo đạo, đúng không? Chưa theo đạo. Mà nãy giờ anh chị em nghe có thấy rằng có tí gì không có đạo không? Nghe nãy giờ chúng ta đều tưởng đây là người đạo, phải không? Nghe đạo tưởng đạo, đạo gốc nữa, phải không? Nói trơn mà nó một niềm sắc tín, Chúa Giêsu, Đức Mẹ rồi đủ rõ ràng lắm rồi, lòng thương cho Chúa rồi, tuần 9 ngày, 7 ngày đó. Ta thấy đây mới là cái điều kỳ diệu. Nếu mà một lần cô này cô đạo gốc hay là gì đó mà cô ấy lên cô làm chứng thì ta thấy rằng là cách nói là một người có đạo nó trơn khác. Còn nếu một người không có đạo mà lên nói như vậy, cuối cùng nhận ra rằng bây giờ con mới nhận ra được sai lầm của con, và con sẽ quay trở về với Chúa. Thưa anh chị em, đấy cái ơn lớn dành cho chồng, nhưng mà ơn lớn hơn nữa là dành cho chính cô ấy, cho người vợ. Chúng ta nghe nãy giờ toàn thấy là Chúa chữa người chồng khỏi khối u não, và người chồng ra đi để giới thiệu loan báo lòng Chúa thương xót cho mọi người. Anh đã là bao nhiêu người đã nghe và chấp nhận tin vào lòng thương xót của Chúa? Chúng ta thấy không, anh ấy ra đi anh loan báo là cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa, đâu cần biết bao nhiêu người, nhưng mà cái điều quan trọng là dám mạnh dạn ra đi. Trong lúc mình được Chúa đang chữa lành như vậy thì mình vẫn cứ ra đi rồi quay trở lại tái khám, và kết quả là khối u nó không còn nữa. Và Qua đó thì người vợ mới nhận ra rằng quyền năng của lòng thương xót Chúa, và nhận ra cái sai lầm của mình trong đời sống hôn nhân nó như vậy, chưa xin phép chuẩn như thế, và quyết tâm là quay trở về với Chúa. Cái ơn lớn dành cho chị, ơn lớn dành cho chồng, mà ơn lớn hơn là dành cho vợ. Chúa cứu cả chồng lẫn vợ, mà không chỉ cứu chữa thân xác, mà quan trọng là cứu chữa phần linh hồn. Cái máy 500 bài giảng có phải là máy này anh vẫn nghe không? Có phải không?
Dạ chừng có cha, con có cha.
Nhà con có chưa?
Dạ có rồi cha.
Vì nếu mà anh ấy đi, nói anh ấy cầm máy này đi đến cho người nào mà nghèo nhất, khó nhất mà chưa có, anh gửi tặng dùm được không?
Dạ được cha.
Rồi con làm dùm về chuyện này dùm cha nha. Rồi mạnh dạn ra đi. Còn Rồi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Sáng ở với giáo xứ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Con là cái bệnh tim, mà đến con đi 3 lần rồi, lần này là lần thứ 3. Là cái bệnh tim của con trước là nó chiều nào con cũng mệt, con cũng phải nằm, nhưng mà con đi lòng thương xót rồi con về. Đến hôm nay cái bệnh của con không phải nằm nữa, mà con đi làm suốt ngày, không mệt nhọc gì nữa. Mà hàng ngày con lúc 3 giờ, con vất vả đến đâu con cũng phải nằm giờ thương xót, con không bỏ. Lúc nào con cũng phải làm, mà con kêu xin Chúa, Chúa cơn bệnh lành cho con. Mà đến hôm nay là con đi là 7 người, là 3 người ở ngoài Bắc vào đi với con, và mấy người ở đồng ba, mấy người Đồng Xoài, với có một chú cậu nữa là bị ung thư cuống phổi cũng đi. Vâng, và 3 người ngoài Bắc theo con vào đây. Mà bây giờ đi thì ngoài Bắc cứ điện vào là phải mua rằng hạt mân côi để cho cha làm phép. Vậy là mua ở Fatima là 10 cỗ tàng hạt, để phải yêu cầu là phải cha làm phép đưa về để nần hạt mân côi. Vâng, còn xin hết.
Thưa anh chị em, đây là một điều thật là... kỳ diệu ở cái chỗ là thưa anh chị em, mình được chữa lành, nhưng mà mình không giữ cái ơn đó cho riêng mình, mà mình dám ra đi kêu gọi, loan báo cho những người từ Bắc rồi Đồng Xoài đến để cùng đi với mình, đến để nghiệm thấy sự nghiệp Chúa thật là vĩ đại, những điều kỳ diệu Chúa làm, chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Cuộc đời của chúng ta là như vậy. Và Chúa Giêsu nói rằng ta chỉ muốn mọi người tôn vinh lòng thương xót của Cha trên trời, muốn mọi người nhận biết lòng thương xót của Cha trên trời. Và chúng ta làm cái công việc đó. Thưa anh chị em, chị ấy bị bệnh tim, không ngồi, không đứng được, mà bây giờ chỉ có nằm thôi. Bây giờ đứng đây để mà loan báo, chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa thật là... Con tặng cho một người nào ở Đồng Xoài, vùng sâu vùng xa nha. Người nghèo nhất, cái người nào mà khó khăn nhất chưa biết lòng thương xót Chúa, con đi con tặng dùm cho cộng đoàn nha, quà tặng của lòng thương xót Chúa để cho họ biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Con đi. Anh này, anh có thấy cái điều kỳ diệu trong cuộc đời của anh không? Có thì mời lên đây. Con mời lên đây. Nào, điều kỳ diệu Chúa ban cho anh là cái gì? Vắn gọn, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha cùng cộng đoàn giáo điểm tin mừng, những người hiện diện có mặt nơi đây. Thì con là Đa Minh Vũ Thanh Quyết, con ở giáo họ biệt lập Xuân Thanh, thuộc giáo xứ Ngọc Thanh của địa phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Thì con có nghe mấy 500 bài giảng của cha, thì cha có nói là ở xứ, ở cái giáo điểm tin mừng này là khỉ không có mà ho, rồi cò không có mà gáy. Nhưng mà ở con thì vui lắm cha, voi tách 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 bên này, khỉ cái ao 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 bên kia. Anh em con thiếu mồi nhậu thì lặt đá ở chỗ nhà nguyện ra bắt vài con ếch thì nhậu thoải mái. Dạ vâng, nhưng mà ở nơi ấy thì có một người con tội lỗi, hư từ mất nết như con. Nhưng mà con nói với cha và cộng đoàn, con xin chia sẻ với cha và cộng đoàn như thế này này. Con hư từ mất nết như vậy nhưng mà Chúa vẫn thương. Chúa rất thương là khác. Nhưng con cảm nhận cái tháng 5 năm 2015 thì đứa con gái lớn con sinh 1998 đã phải đi bệnh viện mổ u nang hang vị và cắt hết 2 phần cái bào tử ở dưới. Nhưng mà khi người ta xét nghiệm sao thì con không biết, mổ ra người ta bảo lấy cái phần u ấy đi, người ta sinh khiết. Thì trong khi đó là phải chờ 7 ngày mới có kết quả. Thì trong thời gian ấy thì con cũng bối rối lắm, chẳng biết chạy đến đâu cả. Dưới đấy thì ở cái bệnh viện Đông Dương ấy thì cũng gần gần đấy, con tìm hiểu có một cái nhà thờ. Thì cũng con trong thời gian chờ đợi kết quả thì cũng con chạy đến với Đức Mẹ. Hai vợ chồng con quỳ xuống khấn xin Đức Mẹ thương. Thì 7 ngày sau có kết quả, bác sĩ bảo phước cho anh là trường hợp này chỉ 1.000 người với có 1 người không mắc bệnh ung thư mà thôi. Thì con nghĩ đấy là hồng ân Chúa ban cho con.
Thật là
rồi một ngày hôm mùng 5 tháng 11 đây, vào ngày thứ bảy, con nhớ không lầm thì vào ngày thứ bảy, con anh trai con rủ con bảo mày đi xuống Trà Long đi. Con bảo ôi tiền bạc đang kẹt quá, ông bảo tao lo. Thế ông bao xe cho con đi, con xuống đến đây thì con khấn xin Đức Mẹ với ông Thánh Giuse ngoài đài kia. Tượng Chúa Thương Xót thì mới xuống cũng chả biết Chúa tượng Chúa đứng đâu cả. Thế xin thì ông chỉ xin bên Đức Mẹ với lại ông Thánh Giuse đây. Thì con xin thì con xin nhiều lắm, nhưng mà có mỗi cái bệnh tiểu đường của con thì con chừa lại, còn để con lên con nói trực tiếp với cha thì con bảo là cha xin cho con hết cái bệnh tiểu đường. Dạ thì rất cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, tạ ơn Chúa. Đến ngày hôm nay con ngưng thuốc khoảng 10 ngày rồi nhưng không có tháo đường ra. Trong thường những cái bệnh của con đó, thì con cứ theo dõi, nếu ngưng thuốc vào khoảng nhiều lắm là được đến 4 ngày là tháo đường ra. Trong khi đó tất cả thuốc nam, thuốc tây, thuốc châm cứu cấy chỉ thì giờ con cũng có đi về cũng nhờ ông anh ấy, kêu ông cha cố thì cũng có cấy chỉ cho con. Thì con xin Chúa chữa lành cho con, thì cha chữa lành cho con. Thì đến hôm nay thì cha bảo con nghe cha bảo đến loan truyền cho anh em ở trong vùng sâu vùng xa, thì hôm nay chúng con có bao xe cho những người già cả tai biến, có bệnh tật hạch cổ, có đã mổ những chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Đây chúng con đã quy tụ trong xe thì được 17 chỗ, thì trong đây là được 6 anh em người đạo Công giáo, còn lại 11 người là người Tàu, có người Việt Nam, có người ta tai biến rồi, tất cả nghèo khổ còn ở đây.
Đâu, xin mời mấy anh em đứng lên cả nào, tất cả trong nhóm xe này của anh em đứng lên coi. Xe 17 mà chỉ có 6 người Công giáo, còn lại là 11 người không Công giáo. Thì chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào những anh chị em, những người không Công giáo đến đây trên một chuyến xe 17 người mà tới 11 người không Công giáo.
Dạ. Thì
rồi mời các anh ngồi. 11 người phải không ạ? Không Công giáo. Rồi.
11 không Công giáo đến đây họ để xin cha ban ơn Chúa chữa lành cho họ. Thì con thì con cũng xin rất là nhiều. Con đã viết trong cái giấy khấn, nhưng một điều cuối cùng con xin với cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho họ để Chúa chữa lành cho họ, và con xin cha cho mỗi người ngoại giáo một.
Thưa anh chị em, Đây là những món quà mà Chúa gửi đến 11 anh chị em trên chuyến xe 17 người. Xin lấy giùm tôi 11 cái máy để chúng tôi gửi tặng cho mỗi anh chị em ở đây, mỗi người một cái. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thật. Vâng, đại diện cho các cộng đoàn xin gửi món quà của lòng thương xót Chúa đến cho từng người anh chị em một. Rồi mời cái ông mà ngồi buồn buồn cái kia, trời nóng chăng đổ mồ hôi mà ông mặc áo len giống như là trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Rồi, ông áo len. Thứ nhất là hỏi ông có nóng không?
Thưa cha, trước hết là con xin
được dài dòng. Dạ. Tôi hỏi ông có nóng không?
Dạ không.
Không nóng. Rồi ông đang là sống mùa đông phải không?
Dạ.
Thưa mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Rồi thấy ông thì chúng ta thấy giống như mình đang bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh đang mùa đông, vì ông phải biết rằng là Chủ nhật này, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng tại giáo điểm Tin Mừng là khai mạc 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với chủ đề mùa vọng, mùa của lòng thương xót. Và cứ mỗi buổi chiều là 3 giờ là giờ cầu nguyện, đến 5 rưỡi là có thánh lễ, và thánh lễ ấy là thánh lễ tĩnh tâm suốt 4 tuần lễ mùa vọng với chủ đề mùa vọng, mùa của lòng thương xót. Và hôm nay ông mặc áo len này làm cho chúng tôi cũng cảm giác như chúng tôi đang được sống ở giữa mùa đông ở sa mạc. Cho một tràng pháo tay chào người anh em này, thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Cảm ơn Chúa và lòng thương xót của Chúa đã ban cho cộng đoàn và tất cả chúng con ở đây là một hội gì là mục tử đó, Chúa đã ban cho và được nhiều ân sủng của Chúa ban cho. Và trình mục tử đây là chính là cha, và những ai mà chạy tới cha thì đều được là nhờ lời cầu nguyện của cha thì được Chúa ban ơn cho tất cả. Riêng con đây con cũng cảm nhận được như vậy, cho nên nay con tới làm chứng cho trước mặt cộng đoàn và trước mặt Chúa là con năm nay là Đặng Văn Lực, anh Tôn Đặng Văn Lực 64 tuổi, con bị là một chứng bệnh là u trực tràng, tức là bị dây căng tới gan, là bị ung thư rồi. Vâng, thưa cha, tức là khi lên tới bệnh viện thì bác sĩ nói là ông mà không mổ là ông cũng chết, mà mổ ông cũng chết, tại nó ung thư nó lên giai đoạn cuối rồi. Thì con cầu xin, con điện về nhà con nói với vợ con xin cầu xin là lên cái nhóm của lòng Chúa thương xót của giáo xứ con là giáo xứ Xuân Bắc, xin cầu xin về lòng Chúa thương xót, xin là chữa lành cho con. Và con là mấy đứa con mà không cho con mổ, nó mà ba mà mổ là ba chết. Nhưng mà con cầu xin Chúa, lòng thương xót Chúa về đức mẹ cả vô xe thì cho con bằng lòng, xin cho con nhất định phải mổ. Bác sĩ nói là ông không mổ còn chết, mà ông mổ thì 50-50. Mà khi mổ thì là trực tràng, tức là phải nằm ra ngoài, lấy ra ngoài bệnh viện luôn. Ông có đồng ý mổ không? Thì cha là con nói cha con đồng ý. Và khi mà lên bàn mổ thì con hết sức con cầu nguyện với Chúa làm sao mà đừng cho để con nối được cái ruột của con. Thì khi mà mổ rồi lên bàn mổ thì con cũng vẫn còn cầu nguyện. Khi mà mổ xong thì nhờ lòng Chúa thương xót, thật là con thấy là thật là một điều kỳ diệu, tức là bác sĩ đã nối được cho con, đưa vào trong ngoài, không đưa ra ngoài. Bao nhiêu người bị cho con nằm chung phòng với con đều đưa ra ngoài hết, mà riêng con lại được là Chúa thương cho lại nối được. Vâng, con bị là gần 2 năm nay rồi, bây giờ có sức khỏe con vẫn dồi dào, Chúa ban cho vẫn dồi dào, vẫn khỏe mạnh. Vâng, xin cảm
ơn. Thật là thôi, còn cái máy cuối cùng, món quà của mùa đông gửi tặng cho ông, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ông đã được Chúa cứu, nhiều người đã bị ung thư trực tràng, đây là người đã bị đến giai đoạn cuối rồi, nó di căn rồi. Mà thường là mổ như vậy thì là phải đưa cái ống ra ngoài và phải đi vệ sinh là nó đi ra ngoài hết, đúng không? Và hầu hết 99% là như vậy. Ông cởi áo ra coi nó có ống nào không? Thưa anh chị em, hoàn toàn không có ống nào cả. Thưa anh chị em, cho một tràng pháo tay nữa. Thưa anh chị em, Rồi, cảm ơn ông. Mời ông tiếp tục ra đi để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Và chúng ta nghe và chúng ta thấy những cái điều kỳ diệu như vậy, nhưng nghe cái này còn thấy kỳ diệu hơn nữa. Nghe tiếp bài tin mừng còn thấy nó kỳ lạ, có khi thấy nó kỳ cục lắm, thưa anh chị em. Kỳ lạ, kỳ cục là sao? Vì Chúa nói này, thưa anh chị em, Chúa nói khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Ở đây những chứng nhân lên chia sẻ ở giữa cộng đoàn chúng ta không có bị bắt, không có bị nộp cho vua chúa quan quyền, mà anh chị em cũng tận dụng cái cơ hội này để làm chứng cho Chúa. Và Chúa nói rằng là không chỉ như vậy, nhưng những lúc khó khăn nhất, những lúc thử thách nhất, lúc mà cái ông mùa đông, rồi lúc mà cái anh ngồi xe lăn này, lúc mà cái chị bị ung thư này, khối u này, rồi lúc mà cái anh mà đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện mà lại cầu nguyện hết mọi ơn, xin hết mọi ơn, còn dành cái ơn để tí còn xin với cha. Rồi cái anh đến giáo điểm tin mừng này mà thấy rằng là thấy như xe với tượng Đức Mẹ to cao, còn chẳng nhìn thấy tượng lòng Chúa thương xót đâu, vì nhỏ bé khiêm tốn ẩn dập ngay dưới gốc cây này. Thưa anh chị em, chúng ta có khả năng làm to được không? Chúng ta có khả năng làm lớn được không? Được không? Được. Nhiều người rất là sung phong mà con sẽ dâng cúng để làm đài cho to, cho lớn, cho đẹp, cho sang, cho trọng, cho thật là vĩ đại. Tôi nói chân thành cảm ơn, nhưng ý của Chúa có muốn vậy hay không? Đây là một nơi nghèo, vùng sâu vùng xa, nhà thờ thì đúng nhà rách vách nát, bốn bề là cửa, 10 cái cửa, rồi chung quanh bà con toàn thấy, chúng ta thấy những quán lục xà lục sụp, máy tranh máy rạ không, bìa bỗng nổi bật lên một cái tượng đài cao 20-30 mét, rồi Chúa thật to, thật đẹp, thật sang, thật lộng lẫy, có hợp hay không? Trả lời, hợp hay không? Có đúng ý Chúa hay không? Chúa có muốn vậy không? Không. Chúa chỉ muốn nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé để ở giữa con người, thấp để anh chị có thể với mà chạm vào Chúa được. Chứ còn nếu mà Chúa ở trên cao thì anh cứ cao vời khôn với, không có với tới. Mà chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa mà ở giữa chị em để chị em có thể sờ chạm được với Ngài. Một cái đài thật là đơn sơ, thật là khiêm tốn, thật là bình dị, bình dân như vậy, anh chị em cảm thấy gần gũi hơn. Nếu mà cái đài mà tôi làm bằng đá hoa cương, bằng đá cẩm thạch, nó thật là bóng và dát vàng như vậy, anh chị em có dám đứng gần, có dám sờ vào không? Coi chừng sợ dơ, phải bỏ dép ra, phải không? Còn đây toàn những chân lấm tay bùn dưới đắc nông, đắc lắc, đắc sông, đắc sắc gì đó, bùn đen, đất đỏ, đủ thứ hết. Anh chị em cứ đến, cứ sờ, cứ chạm vào Chúa. Cái tòa nó, đất nó đã đen sẵn rồi, đất nó xám rồi. Chị em ngó thử coi, ngó thử cái đài lòng Chúa thương xót thử coi, thưa anh chị em. Anh chị em ngó thử coi, ngó thử coi. Có thấy Chúa gần gũi với anh chị em không? Anh chị em ngó thử coi. Có thấy Chúa gần gũi với anh chị em không? Có không? Có thấy Chúa đang là giơ tay chúc lành cho anh chị em không? Có thấy Chúa ở sát với anh chị em không? Có thấy Chúa ở giữa anh chị em không? À, anh chị em không có phải mỏi cổ mà ngước lên, anh chị em không có ngại ngần sợ hãi rụt rè mà không dám đến gần, mà chúng ta cảm thấy như là Chúa chan hòa, Chúa gần gũi, Chúa dễ thương quá. Và Chúa ngó thấy ung thư gan, ung thư máu, tai biến mạch máu não, mất ăn, mất ngủ, mất chồng. Cái này đúng là mất rồi, ta nhìn là ta biết rồi. Rồi thì là mất vợ đó, bố kia nữa, thế thì là mất của, bà này đang tiếc của, mất gần chết, thì là vân vân và vân vân. Thì Chúa thấy rõ con người, Chúa thấy rõ từng cái nỗi đau của con người, cho nên anh đến anh không thấy tượng Chúa cao ngất ngưỡng là vì như vậy. Tôi thành thật xin lỗi anh, làm cho anh thất vọng khi mà anh chỉ mong ước đợi một Thiên Chúa cao ngất ngưỡng sẽ trời mà đến thì không có rồi, mà một Thiên Chúa từ dưới đất chui lên tả đầy đang ở giữa các con đây, được không? Thật là chưa hết. Thưa anh chị em, anh chị em phải làm chứng, làm chứng những lúc gặp khó khăn thử thách, những lúc mà người ta điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền rồi bỏ tù anh em, và đấy là cơ hội để làm chứng. Cho nên có nhiều khi mới gặp cái khó khăn, mới gặp cái thử thách, mới gặp đe dọa, đã lo người ta gọi là rụt vòi lại, đã lo thôi ngưng không làm nữa, đã lo sợ người ta cà khịa với mình. Chẳng có sợ cà khịa hay cà chua hay cà mắm cà gì cả, muốn cà gì thì cà, mình có lòng thương xót của Chúa thì có gì đâu mà sợ. Thưa anh chị em, dám không? Ai dám giơ tay? Wow, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, để chúng ta có dịp mà làm chứng cho Chúa. Khi người ta làm khó dễ mình, khi người ta điệu mình đến trước mặt những người có chức có quyền, mà mình chỉ vì đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chỉ vì đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chỉ vì đi thực hành lòng thương xót Chúa, thì ta không có gì để mà sợ. Vì Chúa Giêsu đã nói rất rõ, anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Chúng ta chẳng có gì để bào chữa, mình chỉ bào chữa khi nào mình làm điều gì sai quấy, đúng không? Mình phải cãi, phải chối vân vân. Còn ta là một điều quang minh chính đại, là một điều rõ ràng trong sáng. Những gì tôi nói là nói công khai. Những anh chị em đến đây cầu nguyện là cầu nguyện công khai. Những anh chị em làm là làm công khai, quang minh chính đại. Có gì sợ không? Có gì sợ không? Không. Quang minh chính đại tỏ như ban ngày, từ ý nghĩ, lời nói, việc làm, nó trong sáng, nó trong vắt, giống như là sách Khải Huyền. Những con người ấy, những con người ấy, họ đứng trên biển trong vắt, họ đứng trên biển mà biển trong vắt. Thì anh chị em mình cũng vậy, làm chứng cho Chúa bởi một cái cách sống, suy nghĩ, lời nói, việc làm trong vắt, rõ ràng, không mập mà mập mờ, không có gian tham, không có gian lận, không có gian dối, không có tư hào đồng xu ten nào cả. Mình cứ rõ ràng, cứ trong sáng như vậy đi thưa anh chị em. Mình làm chứng cho Chúa bằng cách sống như vậy, được không? Được không? Thì ghi lòng tạc dạ là đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Cây ngay không sợ chết đứng, mình đã là cây ngay làm sao mà sợ chết đứng. Nhưng lời nói, suy nghĩ, việc làm của mình cứ trong sáng, trong vắt, như là đứng giữa biển trong sách Khải Huyền như vậy, thì không phải lo bảo chữa gì cả. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Nghe rõ, hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là đừng lo phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Dám tin điều đó không? Dám tin thác vào Chúa như vậy không? Đừng sợ. Chúa nói với Phô-sê-na con, đừng sợ. Bất cứ một cái trở lực nào, bất cứ một trở ngại nào, càng trở ngại, càng trở lực bao nhiêu thì càng chứng tỏ đây là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải công cuộc của loài người. Chúng ta nhìn quanh mình toàn những trở ngại, từ đường đi, nước bước, từ lối vào, từ nhà thờ đến nhà sứ, đến mọi cái nó đều những méo mó lệch, nó đều là nghèo khó, nó đều thiếu thốn. Ấy vậy thì lại càng chứng tỏ đây là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải là bàn tay của con người. Chúa không cần bàn tay của con người xây những đền thờ nguy nga lộng lẫy, dinh thự cao cấp. Chúa dư sức làm chuyện đó, nhưng để cho con người thấy được rằng là càng nghèo khó bao nhiêu, càng khó khăn thử thách bao nhiêu, thì càng chứng tỏ là có bàn tay của Chúa đưa dẫn. Và công cuộc ấy là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải sự khôn ngoan của con người. Chẳng có ai tài khéo ở đây, chẳng có ai tài khôn ở đây, chẳng có ai tài giỏi ở đây. Đây chỉ có một con người dốt nhất, khờ nhất, chẳng biết gì đang đứng trước mặt anh em ở đây thì có. Chứ anh chị em đi tìm một người khôn ngoan, tài khéo, tài giỏi, khéo lo lót, khéo chạy trọt, khéo kiếm tiền, khéo xây dựng, không có ở đây đâu thưa anh chị em. Chúa nói anh em đây, cái điều này kỳ diệu nữa, nghe rõ, có thấy kỳ diệu không? Anh em bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp, có chịu nổi không? Thà kẻ thù nó nộp mình đi, thà những người ghét bỏ mình nó nộp mình đi còn chịu được. Còn đây lại bị chính cha mẹ của mình, anh chị em của mình, bà con của mình, bạn hữu của mình bắt nộp. Chưa xong, bắt nộp rồi họ sẽ giết một số người trong anh em. Có thấy đó là kỳ diệu không? Có thấy đó là kỳ lạ không? Có thấy đó là kỳ cục không? Tại sao mà cha mẹ, anh em, chị em, bạn hữu lại bắt nộp mình? Thưa vì là vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nếu ta ăn chơi họ có ghét mình không? Trả lời, ăn chơi họ có ghét mình không? Ăn chơi họ thích chứ. Ma quỷ nó ghét không? Nó thích chứ. Mày cứ ăn nữa đi, cứ chơi nữa đi, càng ăn càng chơi bao nhiêu nó càng cho thêm tiền bấy nhiêu, họ không có ghét. Nhưng vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Người ta ăn chơi, mình không đi ăn, không đi chơi, mình đi đọc kinh cầu nguyện, người ta ghét không? Gớm, cái đồ đạo đức giả. Người ta đi hát karaoke, ôm karaoke đèn mờ, mình đi hát ca đoàn, nó ghét không? Gớm, cái thứ vớ vẩn. Người ta đi kiếm tiền để người ta làm giàu, còn mình thì đi kiếm tiền để làm việc bác ái, người ta ghét không? Cái đồ dở hơi. Rồi người ta vợ nọ con kia, hết bồ nhí đến bồ nhỏ, đến bồ to, bồ bé, mình có mỗi một bồ. Bồ gì? Bồ Chúa. Rồi bồ. Ta ghét không? Ghét không? Ghét lắm. Tại vì người ta càng ăn chơi, người ta càng nhậu nhẹt, người ta càng dính vào thế gian bao nhiêu. Mà gặp những con người không dính vào thế gian, không ăn chơi, không đàng điếm, họ ghét lắm. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Anh chị em có để ý không? Mình đi lòng thương xót Chúa bị nhiều người ghét có không? À, mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa bị ngay cả các đấng các bậc ghét có không? Rồi chính trong gia đình mình cũng ghét có không? Rồi chính trong giáo xứ mình nó cũng ghét có không? Thế chưa, rồi có khi vợ mình nó cũng ghét có không? Rồi chồng mình nó cũng la có không? Rồi con mình nó cũng bảo mình vớ vẩn có không? À, rồi bạn mình nó bảo cái thằng này bây giờ đạo đức giả có không? Đấy thưa anh chị em, nó rõ ràng. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng nghe cho rõ, nghe cho rõ, một sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Một sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Không cái gì xảy ra mà không ngoài thánh ý Chúa. Chúa nói với Faustina, những trở ngại mà con gặp đều nằm trong chương trình kế hoạch của ta. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen.